Lần nữa xin kính chào toàn thể quý ông bà anh chị em thân mến trong tình thương của Chúa Cứu Thế Giêsu, cứu Chúa của chúng ta. Cảm tạ ơn Chúa, Ngài đã cho tôi và quý ông bà anh chị em hôm nay ngày yên nghỉ thánh của Ngài có dịp đến đây trong đền thánh của Chúa để cùng thờ phượng Chúa, cùng tôn vinh Ngài, cùng hướng lòng về Chúa cầu nguyện, cũng như ngồi đây để nghe lời hằng sống của Chúa. Khúc Kinh Thánh mà tôi và quý ông bà anh chị em được nghe đọc hôm nay ở trong Mác đoạn 5 câu 21 đến câu 24 và 35 đến câu 43 là một khúc Kinh Thánh cho chúng ta thấy quyền năng của Chúa Giêsu. Chẳng những Ngài quyền năng chữa bệnh mà thôi, nhưng mà Ngài còn có quyền năng làm cho một người chết sống lại nữa. Như chúng ta đã biết, sau khi Đức Chúa Giêsu đuổi quỷ ra khỏi một người ở Gerase, đoàn quỷ đông đúc bằng cả một quân đoàn ám hại người này, nhưng Đức Chúa Giêsu đã đuổi nó đi và nó nhập vào trong bầy heo, làm cho bầy heo 2000 con hoảng loạn từ trên núi cao đâm đầu xuống biển mà chết. Thay vì thấy quyền năng phép lạ của Chúa Giêsu như thế, dân chúng ở tại Gerase sẽ nài xin Chúa Giêsu ở lại với mình để có thể ngăn chặn ma quỷ hành hại những người ở trong vùng của họ. Nhưng không, vì mất bầy heo cho nên họ tiếc của, họ van xin Đức Chúa Giêsu lìa khỏi địa phận của mình. Đức Chúa Giêsu cùng các môn đồ của Ngài xuống thuyền đi qua phía tây bờ hồ Galilee tới một vùng gọi là Capernaum. Vừa khi thuyền cập bến, đoàn dân đông hay tin Ngài từ ở bên kia Decapolis trở về, họ ùn kéo tới để vây quanh Chúa Giêsu, để nhìn tận mặt đấng quyền năng đã có quyền phép vô song đuổi quỷ như thế. Một số người khác thì tới để đem người bệnh xin Chúa chữa lành cho, và một số người bị bệnh thì cũng tới âm thầm xin Chúa chữa lành cho mình bằng đức tin của mình. Rất đông người đi đến để gặp Chúa Giêsu, họ lấn ép Ngài như Kinh Thánh đã nói chúng ta đọc thấy. Thình lình có một người chạy đến quỳ xuống dưới chân Chúa Giêsu và nói rằng: Chúa ơi, Thầy ơi, xin cứu con của con. Con có một đứa con gái mới 12 tuổi, nó đau nặng lắm, bây giờ hôn mê gần chết rồi. Xin Chúa cứu nó. Và người này là ai? Con của người này là ai? Và khúc Kinh Thánh mà tôi và quý ông bà anh chị em vừa đọc qua đã trình bày rõ ràng người này tức là tên Giai-ru, và con của người gọi là con gái của Giai-ru là như thế. Con gái của Giai-ru bị bệnh gần chết. Mác đoạn 5 câu 21-24 cho biết rằng người đàn ông quỳ ở dưới chân Chúa Giêsu là Giai-ru, một người cai nhà hội, tức là chủ tịch điều hành nhà hội ở vùng này. Ông có rất uy tín và được nhiều người Do Thái tôn trọng như thời xưa những người ca nhà hội như thế. Có lẽ ông là chủ nhà hội tại Capernaum. Và nếu vậy thì ông đã từng gặp Chúa Giêsu vào trong nhà hội này trong ngày Sa-bát. Và Chúa Giêsu cũng chữa lành bệnh tật đuổi quỷ ở trong nhà hội này nữa, và ông biết rõ lắm. Vì vậy mà khi nghe Chúa Giêsu từ vùng Decapolis trở về thì ông chạy đến mà cầu xin Chúa Giêsu cứu con gái của mình. Ở Mác đoạn 5 câu 23 chép rằng ông gieo mình nơi chân Ngài, nài xin mà rằng: xin Chúa đến đặt tay trên nó, đặng nó lành mạnh và sống. So với thầy đội La Mã chúng ta học trước đây thì có lẽ thầy đội La Mã có đức tin lớn hơn người ca nhà hội này, phải không thưa quý bà anh chị em? Người thầy đội La Mã có một đầy tớ bị đau và đến cầu xin Chúa chữa lành cho đầy tớ của mình. Nhưng Chúa Giêsu sắp đi để chữa lành thì người này nói gì? Ông nói rằng: Thưa Chúa là đấng quyền năng. Ngài đi đến làm chi? Tới nhà của tôi, không xứng đáng để thước Ngài đâu. Chỉ mong Ngài phán một tiếng mà thôi để con đầy tớ tôi được lành. Nhưng người ca nhà hội này thì mời Chúa Giêsu đến để chữa lành cho đứa con gái mình đang hôn mê. Dù sao người chủ nhà hội này cũng có đức tin lớn, phải không thưa quý bạn chị em? Và có thể lớn hơn chúng ta, bởi vì ông còn biết mời Chúa Giêsu về để cứu chữa cho con gái của mình đang bị bệnh. Nhiều lúc tôi và quý bạn chị em bị đau bệnh, hoặc người nhà chúng ta đau bệnh, chúng ta thường quên mời Chúa Giêsu ngự trị trong nhà của chúng ta để chữa lành cho chính chúng ta hay là người thân của chúng ta. Người cai nhà hội này đã có một đức tin mời Chúa đến nhà của mình. Và xin Chúa cho tôi và quý ông bạn cha, mỗi khi chúng ta bị đau ốm, mỗi khi con cái của chúng ta bị đau ốm, mỗi khi thân nhân của chúng ta bị đau ốm, thì đừng quên mời Chúa Giêsu ở vào trong nhà của chúng ta chủ trị và chữa lành cho mỗi chúng ta. Mặc dù đoàn dân đông vây quanh Chúa Giêsu có nhiều nhu cầu phải giải quyết, nhiều kẻ bệnh xin Ngài chữa lành, họ lấn ép Ngài để mong được Chúa Giêsu làm những phép lạ xảy ra cho họ. Nhưng dầu vậy thì cái gì xảy ra? Khi người ca nhà hội xin Chúa Giêsu đến nhà thì Chúa Giêsu nhậm lời ngay, phải không thưa quý ông bà anh chị em? Lạ lùng lắm. Dầu có nhiều nhu cầu chúng quanh Ngài đòi hỏi Ngài phải làm, nhưng mà Chúa Giêsu đã nhậm lời và đi ngay với người cai nhà hội này. Chúa Giêsu đã từng phán rằng: ai xin sẽ được, ai tìm sẽ gặp, ai gõ cửa thì Ngài mở cho. Thì chúng ta đừng nghĩ rằng Chúa Giêsu có nhiều công việc, Đức Chúa Trời của chúng ta có nhiều công việc cai trị cả vũ trụ trần gian này, không có thì giờ để nghĩ đến chúng ta đâu. Đừng nghĩ vậy là sai lầm. Bất cứ lúc nào, dầu bận rộn cỡ nào, Đức Chúa Trời cũng nghe tiếng kêu xin của chúng ta và đi với chúng ta, giải cứu chúng ta trong mọi hoàn cảnh. Ở trong Giê-rê-mi đoạn 33 câu 3 chép rằng: hãy kêu cầu ta, ta sẽ trả lời cho, ta sẽ tỏ cho ngươi những việc lớn và khó là việc các ngươi chưa từng biết. Chúa hứa với chúng ta như vậy. Thưa quý bạn xem, có những việc khó lớn nào, bệnh hoạn thế nào, hấp hối thế nào, chúng ta hãy đến với Chúa đi. Chúa sẽ tỏ ra việc lớn cho chúng ta. Ngài chắc chắn không bỏ chúng ta đâu, Ngài sẽ đến với chúng ta. Người chủ nhà hội, ông Gia-ru này, giữa đám đông người ta có nhiều nhu cầu xin Chúa chữa bệnh và người ta lắng ép Ngài, ông không hy vọng gì Chúa sẽ nhậm lời mà đi. Nhưng mà cảm tạ ơn Chúa, Chúa Giêsu khi nghe tiếng kêu xin của người của Gia-ru này thì Chúa đi ngay, phải không thưa quý bà anh chị em? Gia-ru mong Chúa đi nhanh về nhà mình cho kịp kẻo con gái của mình chết trước khi Chúa đến nhà. Nhưng đám đông cứ vây chặt Chúa Giêsu nhiều quá, Ngài không đi nhanh được. Ông như đứng trên một đống lửa nôn nóng than thở: sao mà Chúa đi chậm quá vậy? Không kịp thì giờ nữa Chúa ơi, đi nhanh đi. Lại còn có một người đàn bà mất quyết để rờ trong áo Chúa. Chúa phải dừng lại hỏi rằng: ai rờ tới áo ta? Rồi Chúa nhìn quanh quẩn để tìm kiếm cái người đó là ai. Rồi người đó quỳ xuống dân Chúa và làm chậm thì giờ của ông. Ông có thể nói với Chúa Giêsu rằng: Chúa ơi, nhu cầu của con gấp lắm, cần Chúa hơn người đàn bà này. Người đàn bà này có thể dời lại một ngày sau, một vài ngày sau Chúa chữa lành cũng được. Con có con bây giờ gấp lắm, Chúa hãy đi. Bây giờ ông như là một người đứng trên cái đám lửa nóng, nôn nóng quá. Sự sống của con của ông như là chỉ mảnh treo chuông. Ông cần Chúa đi gấp. Và ông nói với Chúa rằng: Chúa ơi, hãy đi nhanh giúp con Chúa ơi. Quả thật, điều sẽ đến đã xảy đến. Đang khi Chúa Giêsu đi với ông, thì cái gì xảy ra thưa quý ông bà anh chị em? Người nhà của người ca nhà hội này chạy đến nói với người ca nhà hội này rằng: ông ơi, con của ông đã chết rồi, con gái ông chết rồi, đừng có làm phiền thầy nữa, vô ích, không có ích lợi gì đâu, để thầy đi đâu thì đi, bây giờ không còn có cơ hội nào nữa, con gái ông đã chết rồi, đừng làm phiền thầy chi nữa. Đó là câu nói của những người không biết Chúa Giêsu là ai. Đó là câu nói của những người không có đức tin nơi Chúa Giêsu là đấng quyền năng có thể làm tất cả mọi sự, chữa lành bệnh tật đối quỷ, và Ngài cũng còn có quyền năng để kêu kẻ chết sống lại nữa. Nhưng Đức Chúa Giêsu chẳng màng đến lời ấy. Kinh Thánh chép gì? Ngài trấn an Giê-ru: đừng sợ, chỉ tin mà thôi. Chúa nhìn Giê-ru, một người vừa nghe tin con gái mình chết. Có lẽ Giê-ru té ngã xuống khóc lóc thảm thiết và nói rằng hết rồi, không còn hy vọng gì nữa. Nhưng Chúa Giê-su nói rằng đừng sợ, chỉ tin mà thôi. Và có thể Ngài nhắc lại rằng: ngươi không biết sao? Ta há chẳng từng phán với ngươi rằng nếu ngươi tin thì sẽ thấy vinh hiển Đức Chúa Trời sao? Và có lẽ Chúa Giêsu nhắc những lần trước là kẻ nào tin thì sẽ mọi việc đều sẽ được cả. Rồi Ngài quay lại với đám đông và nói rằng: quý ông bà ơi, các anh em ơi, ta bây giờ có việc gấp lắm, các ông đừng theo ta nữa, các ông bà đừng theo ta nữa, hãy quay về đi. Rồi Ngài đem ba người môn đồ thân tín của Ngài đi theo Ngài. Đọc Kinh Thánh chúng ta thấy có nhiều việc quan trọng. Đức Chúa Giêsu thường chỉ đem theo ba người môn đồ thân tín nhất của Ngài mà thôi. Ba người đó là Phi-e-rơ, Gia-cơ và ông Giăng. Khi Đức Chúa Giêsu lên núi hóa hình, tại đó gặp Ê-li, gặp Mô-xe trong ánh sáng tuyệt vời. Cũng tại trên núi đó thì Ngài cũng đem có ba môn đồ thân tín của Ngài là Phi-e-rơ, Gia-cơ và Giăng. Khi Đức Chúa Giêsu vào vườn Gethsemane cầu nguyện, Ngài đem các môn đồ đi theo Ngài trừ có Judas Iscariot. Nhưng mà đến khi thì giờ Ngài cầu nguyện riêng, Ngài cũng chỉ đem ba người đi theo gần với Ngài: Phi-e-rơ, Gia-cơ và Giăng. Và khi Chúa Giêsu đến nhà của Gia-ru để kêu con gái của ông sống lại, thì Ngài cũng có đem ba người mà thôi: Phi-e-rơ, Gia-cơ và Giăng. Và đọc đến đó thì có lẽ quý ông bà anh chị em ngạc nhiên lắm, tại sao Chúa không đem hết các môn đồ của Ngài theo mà chỉ đem có ba người thân tín của Ngài mà thôi? Và chắc chắn Đức Chúa Giêsu có một cái chủ đích của Ngài. Ngài muốn cho ba người này thấy được quyền năng cao cả của Ngài, gần gũi với Ngài, để sau này những người này sẽ lãnh đạo công việc của Ngài khi Chúa chịu chết trên thập tự giá, rồi Ngài sống lại thăng thiên về trời. Ba người này sẽ là những người thấy được năng quyền của Chúa và lãnh đạo công việc của Chúa. Và khi tôi đọc tới đây, nghiên cứu tới đây, tôi cũng mừng lắm. Tại sao trong vô số người, trong rất nhiều người mà Ngài chọn tôi để hầu việc Chúa? Và tôi cũng nghĩ đến quý ông bà anh chị em, tại sao ở trong hội thánh có nhiều người mà Chúa chọn quý ông bà anh chị em ở trong ban chấp sự của hội thánh, chọn quý ông bà anh chị em ở trong ban chấp hành của hội thánh, chọn quý ông bà anh chị em làm trưởng các ban ngành của hội thánh, chọn quý ông bà anh chị em làm chức vụ này, chức vụ khác ở trong hội thánh? Đức Chúa Trời có một chủ đích cho tôi và quý ông bà anh chị em. Ngài chọn chúng ta, Ngài kêu chúng ta đi theo Ngài, để rồi Ngài giao phó những trọng trách lớn lao cho chúng ta sau này. Quý ông bà anh chị em biết điều rõ chăng? Nếu ai nhận chức vụ của Chúa ở trong hội thánh của Ngài, hãy vui mừng đi. Vì Đức Chúa Trời đã chọn tôi, chọn quý ông bà anh chị em làm công việc đó. Ngài đem Phi-e-rơ, Gia-cơ và Giăng để theo Ngài là như vậy. Và chúng ta thấy lịch sử của hội thánh đã chứng minh cho chúng ta điều đó. Đức Chúa Giêsu cùng ba môn đệ của Ngài là Phi-e-rơ, Gia-cơ và Giăng cùng với cha mẹ đứa trẻ đi theo Ngài vào chỗ đứa gái trẻ nằm. Mác đoạn 5 câu 38 chép gì? Chép rằng khi đã đến nhà người cai nhà hội, Ngài thấy chúng làm ôm sòm, kẻ khóc người kêu lớn tiếng. Tại sao có chuyện này xảy ra? Đây là những kẻ khóc mướn theo tục lệ ngày xưa. Nếu quý bạn cho em từng thấy ở tại Sài Gòn những đám cưới của những người Trung Hoa đó, chúng ta thấy cái dàn chở quan tài đi rồi kéo theo những người mà khum xuống mà khóc lóc nước mắt chảy ra và nước mũi chảy dài, có khi cỡ này họ không dám chùi đâu, để tỏ ra mình thương tiếc người quá cố. Họ làm vậy là bày tỏ cái lòng thương tiếc, nhưng mà người ta mướn thôi chứ không phải là người nhà. Người nhà không có làm vậy mà họ những ngày khóc mướn mà thôi. Ngày xưa người Do Thái cũng có một số người khóc mướn như vậy. Thưa quý bạn, xem có người chết thì họ tới họ khóc là sùm để bày tỏ rằng họ thương tiếc người quá cố. Ở trong Mác đoạn 5 câu 39 nói gì? Chúa Giêsu hỏi sao các ngươi làm ồn ào và khóc lóc vậy? Rồi Ngài nói tiếp, đứa trẻ chẳng phải chết xong nó ngủ. Chúa Giêsu không có ý nói rằng đứa trẻ này không chết thật. Nó chết thật rồi, nhưng mà Ngài nói sự chết như là một giấc ngủ mà thôi. Và Kinh Thánh luôn luôn bày tỏ điều ấy, thưa quý ông bà, anh chị em. Và sự chết như là một giấc ngủ rồi đây, Chúa sẽ kêu sống lại. Nếu tôi và quý ông bà, anh chị em an nghỉ ở trong nước Chúa, thân xác bỏ lại, nhưng mà rồi chúng ta cũng là giấc ngủ. Ngày kia Chúa Giêsu tái lâm sẽ kêu chúng ta sống lại hết. Chúa ví sự chết của con người như là một giấc ngủ như vậy. Nhưng những người khóc mướn này thì không hiểu được lời của Chúa. Họ cười, họ nhào báng, họ nhìn Chúa Giêsu và nói rằng cái ông này là ai mà nói kỳ cục như vậy? Đứa nhỏ đã chết rồi, nằm ở đây cứng đơ rồi mà ông ấy lại nói rằng đứa đó không có chết, mới ngủ mà thôi. Họ nhào báng Chúa Giêsu. Đức Chúa Giêsu làm gì, thưa quý ông bà anh chị em? Kinh Thánh nói rằng Chúa đuổi hết những kẻ nhạo báng đó ra khỏi phòng đó, không cho đứng đó nữa. Và những kẻ nhạo báng này đã không thể chứng kiến được quyền năng của Chúa Giêsu kêu một kẻ chết sống lại. Khi chúng ta không hiểu lời của Chúa, chúng ta mất mát nhiều lắm, thưa quý ông bà anh chị em. Có thể chúng ta sẽ không chứng kiến được quyền năng của Đức Chúa Trời. Chúng ta có thể thấy không thấy được quyền năng của Đức Chúa Trời khi chúng ta không hiểu được lời của Chúa Trời. Vì vậy, khi chúng ta đến thờ phượng Chúa, khi nghe giảng, nhiều mục sư hay là chính mình tôi cũng kêu gọi quý ông bà anh chị em hãy dành thời giờ học lời của Chúa. Học lời của Chúa để hiểu lời của Chúa. Và khi chúng ta hiểu được lời của Chúa, lời Chúa sẽ hành động trong cuộc đời của chúng ta. Và như thế chúng ta mới thấy được năng quyền của Chúa. Những người khóc mướn này không có hiểu lời Đức Chúa Trời, hiểu sai lời của Chúa Giêsu, cho nên họ bị đuổi ra và rất tiếc họ không chứng kiến được quyền năng vĩ đại của Chúa Giêsu đã làm. Sau khi đuổi hết những kẻ khóc mướn nhạo báng ra khỏi phòng của đứa gái chết nằm, Chúa Giêsu làm gì, thưa quý ông bà anh chị em? Kinh Thánh nói Chúa Giêsu nắm lấy tay của nó, kéo lên và nói rằng Talitha Kumi, có nghĩa là hỡi con gái nhỏ, ta truyền cho mày hãy chờ dậy. Chúa nói rằng con gái ơi, hãy sống lại. Và cái gì xảy ra, thưa quý ông bà anh chị em? Tức thì đứa gái chờ dậy, tức là sống lại, mở mắt ra nhìn chung quanh, nó sống lại. Ô, tất cả mọi người đều lấy làm lạ. Mọi người ở đây gồm có cha mẹ đứa bé, các môn đồ của Chúa. Rồi tin được lan ra thì những người chung quanh nó cũng biết rằng đứa con gái đã chết mà chúng đã khóc sướt mướt đó, bây giờ đã sống lại. Niềm vui mừng cả thể cho cha mẹ của đứa gái này, phải không thưa quý ông bạn chứ? Có lẽ là ông Gia-ru, người ca nhà hội này, quỳ mọp xuống dưới chân Chúa Giêsu nói rằng cảm tạ ơn Chúa Giêsu, nếu không có Ngài đến đây thì con tôi đã chết rồi, niềm hy vọng của tôi dập tắt rồi. Tôi chỉ cầu Chúa đến đây để mà chữa bệnh cho nó mà nó ra chết. Nhưng mà Chúa đã kêu sống lại, thật là một ơn phước cho gia đình tôi. Cảm ơn Chúa thật nhiều. Chúa Giêsu đã từng phán rằng ta là sự sống lại và sự sống. Kẻ nào tin ta thì dẫu chết cũng chắc sống. Còn người nào đang sống mà tin ta thì không hề chết. Chúng ta đọc có đó thường lắm phải không thưa quý ông bạn xem. Chúa là đấng quyền uy, là sự sống. Ngài là nguồn sống. Quyền năng của Ngài có thể làm một kẻ chết sống lại. Thật là niềm vui lớn cho Gia-ru và cho chúng ta ngày hôm nay. Nhưng Đức Chúa Giêsu thấy đứa bé sống lại rồi thì Chúa nói gì? Chúa khuyên gì? Ở trong câu 43, cấm ngạc chúng đừng cho ai biết sự ấy. Tại sao mới quyền năng lớn như vậy mà Chúa Giêsu cấm không cho người ta biết? Khi tôi và quý ông bà anh chị em chứng kiến được quyền năng của Đức Chúa Trời, chúng ta đi khắp mọi nơi, chúng ta rao báo về quyền phép của Chúa cho nhiều người. Nhưng mà tại sao Chúa Giêsu làm phép lạ lớn này Ngài lại cấm thưa quý ông bà anh chị em? Bởi vì Chúa Giêsu biết rằng dân chúng hay điều này, họ sẽ tôn Chúa Giêsu lên làm vua. Và nếu họ tôn Chúa lên làm vua thì là cản trở đường của Chúa Giêsu lên thập tự giá chịu chết vì nhân loại. Mục tiêu của Chúa Giêsu đến trần gian này là chết trên thập tự giá để cứu cả nhân loại này. Và nếu mà cả dân chúng chung quanh đều biết Chúa Giêsu có quyền năng như vậy thì họ tôn Ngài làm vua, làm ngăn chặn bước tiến của Chúa Giêsu trên con đường đến thập tự giá vì Ngài. Vì vậy mà Ngài cấm đừng cho ai biết sự ấy là như thế. Nhưng bài học về con gái Giê-ru đã đau yếu, hấp hối rồi chết, bây giờ Chúa Giêsu kêu sống lại cũng không ngừng tại đó quý ông bà anh chị em. Khúc Kinh Thánh mà chúng ta đọc còn một số điều mà chúng ta cần theo dõi để tìm cho bài học quý báu cho mình. Sau khi được Chúa Giêsu kêu sống lại, con gái Giê-ru có động tác hay là có hành động gì mà chúng ta cần học thưa quý ông bà anh chị em? Ở Mác đoạn 5 câu 42 chép rằng khi đứa trẻ ở này sống lại thì gì? Tức thì đứa gái chờ dậy và bước đi. Khi sống lại rồi, động tác đầu tiên của con gái Giê-ru là bước đi, phải không thưa quý ông bà anh chị em? Nếu khi đứa con gái này sống lại thì nó vẫn nằm đó, vẫn hôi hớp, không còn sức sống như trước nữa, bởi vì lâu ngày bị bệnh nằm như liệt giường, và bây giờ mới sống lại thì còn yếu ớt nằm đó không đi được gì cả, thì làm cho cha mẹ nó còn lo lắng hơn nữa phải không? Quyền năng của Chúa Giêsu không thể biến một người từ yếu đuối mà mạnh mẽ trở dậy sao? Làm cho nó nằm đó. Nếu sống lại mà vẫn nằm đó thì vẫn là tai họa cho cha mẹ của mình. Nhưng lạ thay, khi đứa trẻ này sống lại rồi thì bước đi. Cha mẹ mừng lắm, những người đứng chung quanh có thể vỗ tay mừng vì nó chết rồi, bây giờ nó đứng dậy nó đi được, nó bước đi. Tôi và quý ông bạn xem là những người vốn sống trong tội lỗi của mình. Và Kinh Thánh nói rằng chúng ta đã chết trong tội lỗi của mình. Chúng ta là những người đã chết vì tội lỗi của mình. Nhưng cảm tạ ơn Chúa Giêsu, Ngài đã chịu chết gánh tội chúng ta trên thập tự giá. Và khi tôi và quý ông bà anh chị em ăn năn tội, tiếp nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa của mình, thì chúng ta được sống lại với Chúa của thế Giêsu. Chúng ta sống với Chúa Giêsu. Vì vậy, chúng ta phải làm gì khi chúng ta được cứu rỗi trong danh Chúa Giêsu thưa quý ông bà anh chị em? Chúng ta phải bước đi. Nếu tin Chúa rồi mà chúng ta không bước đi, tưởng rằng tin Chúa là đủ rồi, không cần làm gì cả, không cần phải đi nhà thờ thờ phượng Chúa, không cần phải học kinh thánh, không đi đâu cả, mà chúng ta vẫn ngồi đó, chúng ta không hành động, thì là nỗi buồn cho hội thánh biết bao phải không thưa quý ông bà anh chị em? Chúa muốn tôi và quý ông bà anh chị em bước đi. Bước đi theo Chúa Giêsu. Và Kinh Thánh còn dạy chúng ta gì nữa thưa quý ông bà anh chị em? Galati đoạn 5 câu 25 chép rằng nếu chúng ta nhờ Thánh Linh mà sống thì cũng hãy bước theo Thánh Linh vậy. Từ ngày tôi và quý bạn xem tin Chúa Giêsu, tôi quý bạn xem có bước đi không? Hay là chúng ta đứng một chỗ, bao nhiêu năm chúng ta ở chỗ nào chúng ta ở đó, vị trí nào vẫn ở đó, trước khi chúng ta tin Chúa chúng ta sống như thế nào, bây giờ chúng ta sống như vậy, chúng ta không có bước đi, thì là một nỗi buồn cho Chúa biết bao và cho hậu thánh của Ngài biết bao, phải không thưa quý bà anh chị em? Chúng ta cầu xin Chúa cho mỗi người chúng ta là những người gặp Chúa Giêsu, chúng ta sẵn sàng bước đi hành động để làm công việc của Chúa mạnh mẽ. Hành động của con gái Giêru sau khi sống lại, ngoài bước đi còn làm gì nữa thưa quý bà anh chị em? Cúc Kinh Thánh mà chúng ta đọc đó, phần chót nói gì? Là phải ăn, phải ăn. Mác đoạn 5 câu 43 chép rằng Ngài truyền cho đứa trẻ ăn. Phương diện của cô gái bị chết vừa mới được sống lại cần phải ăn. Lúc cô đau yếu thì ăn không được bao nhiêu phải không? Nhưng mà khi cô gái này bị hấp hối thì ăn được không? Không ăn được gì cả. Ngày xưa không có vào nước biển hay là vào những thức ăn qua cái mạch máu như bây giờ đâu. Cô gái không ăn được gì cả. Thân thể tiều tụy, ốm o, như kiệt sức. Nhưng mà khi sống lại, Chúa truyền cho cô gái này phải ăn. Phải ăn. Nếu cô gái này không ăn thì làm sao mà có thể bổ sức lại được, thêm sức được và có thể mạnh mẽ được phải không? Cô gái phải ăn. Chúa truyền cho cô gái phải ăn. Khi tôi và quý bạn cha em đã tin Chúa rồi, chúng ta phải ăn. Ăn gì thưa quý bạn cha em? Ăn những thức ăn thiêng liêng của Đức Chúa Trời. Chúng ta đọc Kinh Thánh đó, chúng ta phải ham thích sữa thiêng liêng của Chúa. Và sữa thiêng liêng đó là lời hằng sống của Ngài, là lời Kinh Thánh. Tôi và quý bạn cha em phải học lời của Chúa, ăn nuốt lời của Chúa, suy gẫm lời của Chúa, để lời của Chúa là sống động trong thân thể của chúng ta, làm cho đời sống thuộc linh chúng ta lớn lên. Nếu tôi và quý bạn cha em đã tin Chúa rồi, đã được sống lại trong Chúa của thế Giêsu rồi, được tái sanh rồi, mà chúng ta không ăn uống, không ăn lời của Chúa, không học lời của Chúa, thì chúng ta không thể bước đi là một, mà chúng ta, thân thể của chúng ta sẽ ốm o gầy mòn, đời sống thuộc linh của chúng ta gầy mòn, yếu đuối lắm phải không thưa quý bạn cha em? Vì vậy chúng ta phải ăn. Và Chúa còn truyền cho, hãy cho nó ăn. Đây là một lời truyền mà ai cho những người tin Chúa ăn thưa quý bạn cha em? Chính chúng ta là hậu thánh của Đức Chúa Trời phải cho ăn. Chúa truyền lời này có hầu như có một lời để giao cho chúng ta phải nuôi chiên. Khi Phi-e-rơ nói rằng ông yêu Chúa thì Chúa nói rằng hãy nuôi chiên ta, hãy chăn chiên ta. Và tôi và quý bạn cha em có trách nhiệm để nuôi những người mới tin Chúa, là những người sống lại trong Chúa của thế Giêsu, chúng ta hãy cho nó ăn. Hội thánh của Chúa có mở lớp trường Chủ nhật để nuôi những người mới. Nhưng tiếc rằng nhiều người không đến học lời của Chúa. Hội thánh có những lớp học khác mà mong ước rằng quý ông bạn cha em chúng ta sẽ đến học để hầu cho lớn lên trong ân sủng của Chúa, để biết lời của Chúa. Cầu xin Chúa cho tôi và quý ông bạn cha em chẳng những ăn nuôi sống đời sống của mình mà còn nuôi những người khác nữa. Đọc qua câu chuyện của con gái Giêru sống lại, chúng ta cảm ơn Chúa, chúng ta học được nhiều điều lắm thưa quý ông bạn cha em. Giêru đã cầu xin Chúa cứu con mình. Chúa giàu bận rộn đến đâu Chúa cũng đi. Và khi người nhà nói rằng con ông đã chết rồi, đừng làm phiền thầy nữa, nhưng mà Chúa vẫn đi và khuyến khích Giêru đừng sợ, hãy tin mà thôi. Và khi đứa trẻ này sống lại rồi thì nó bước đi và ăn. Và đó là những bài học cho tôi và quý bạn cha em. Khi có sự gì xảy ra trong đời sống của chúng ta, gia đình của chúng ta, thì hãy cầu xin Chúa Giêsu. xin Ngài đến nhà của chúng ta. Và xin Chúa cho chúng ta khi gặp Chúa rồi thì cho chúng ta bước đi và nuôi sống mình bằng lời hằng sống của Chúa trong đời sống của mình. Ước ao qua bài học đơn sơ này chiều hôm nay, tôi và quý ông bà anh chị em thấy được năng quyền của Chúa, thấy tình thương của Chúa. Ngài nhắm lời kêu xin của bất cứ người nào, dầu bận rộn cách nào thì Ngài cũng đi theo lời kêu xin của chúng ta, và Ngài giải cứu chúng ta trong mọi sự. Và xin Chúa dùng lời này để an ủi và khích lệ tôi và quý ông bà anh chị em bước đi trong đời sống theo Chúa mỗi ngày mỗi giờ. Xin Chúa ở cùng chúng ta. Chúng ta cùng nhau đứng lên để cầu nguyện.